ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi thật vui được cùng học lời Chúa với quý chị em qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong quý vị tìm thấy những bài học hữu ích khi học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về bà Esther, một thiếu nữ Do Thái được tôn làm hoàng hậu nước Pharisee, là một đế quốc hùng mạnh. Tên bà Esther được ghi trong Thánh Kinh Cựu Ước, trong quyển sách mang tên bà. Qua những điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy Esther là một thiếu nữ có vẻ đẹp bên ngoài nhưng cũng rất đẹp trong tâm tính. Như chúng tôi đã chia sẻ trong các bài học trước, Esther có những đức tính sau đây. Thứ nhất, Esther có vẻ đẹp trang trọng nhưng cũng là người hiền lành. Đặc tính thứ hai, Esther là người có tính tự chế, có thể bảo mật những gì cần bảo mật. Thứ ba, Esther có lòng thuận phục, sẵn sàng tiếp nhận lời giáo huấn của người trên. Đặc điểm thứ tư, Esther là người bình thản, bình dị và đơn sơ. Trong bài học kỳ trước, chúng tôi có nêu câu hỏi thứ 12 như sau. Xin đọc Esther chương 2 câu 12 đến 15 và cho biết, so với những thiếu nữ khác trong hoàng cung lúc đó, Esther có đặc điểm gì khác hoặc có điều gì nổi bật? Và điểm chúng tôi đã trình bày là Esther khác hẳn những thiếu nữ được chọn vào cung lúc đó, vì nàng là người bình dị, đơn sơ, không chú trọng vẻ đẹp bên ngoài, không đòi hỏi điều gì để làm tôn vẻ đẹp bên ngoài của mình. Và bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 13 trong bài học về bà Esther. Câu hỏi thứ 13. Xin đọc Esther chương 2 câu 9 và câu 15 đến 18 và cho biết một đặc điểm nổi bật khác nữa của Esther. Kinh Thánh ghi như sau. Con gái trẻ đó đẹp lòng Hegai và được ơn trước mặt người. Người lật đật ban cho nàng những hương phẩm cần dùng sự tẩy uế và những vật nhật dụng của nàng, cung cấp cho nàng 7 thiếu nữ chọn lấy trong cung vua. Đoạn, Hegai dời nàng với các con gái tơ vào trong một cái phòng tốt nhất của cung phi tần. Khi phiên Esther đã đến để đi vào cùng vua, thì nàng chẳng cầu xin gì hết, ngoại trừ điều Hegai, thái giám các phi tần đã định cho. Esther được ơn trước mặt mọi người thấy nàng. Ấy vậy, Esther được đưa đến cùng vua Ahasuerus trong cung điện vua, nhằm tháng 10 năm thứ 7 đời người trị vì. Vua thương mến Esther nhiều hơn các cung nữ khác, và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh. Vua đội mão triều thiên lên đầu nàng, lập nàng làm hoàng hậu thế cho vả thi. Đoạn, vua bày một tiệc lớn đãi các quan trưởng và thần bộc mình, tiệc yến của bà Esther. Vua rộng tha thuế cho các tỉnh và ban thưởng xứng đáng theo bậc giàu sang của vua. Thưa quý vị, đặc điểm của Esther mà chúng ta nhận thấy qua các câu Kinh Thánh vừa đọc là Esther là người nhân từ, phúc hậu nên đẹp lòng mọi người chung quanh. Suốt một năm ở trong cung vua, các thiếu nữ được chọn phải chuẩn bị chăm sóc nhan sắc của mình để chờ ngày ra mắt vua. Mục tiêu của tất cả các nàng đó là làm sao để được vua chú ý và chọn lựa. Hàng trăm thiếu nữ bước vào cuộc thi, nhưng sẽ chỉ có một người được chọn. Vì thế các cô gái trẻ hết sức ganh đua với nhau để mong chiếm được ngôi vị hoàng hậu. Chắc chắn là không thiếu những sự tranh giành, ganh tị, đố kỵ giữa những người đẹp này. Trong khung cảnh đầy dẫy cám dỗ về vật chất, như áo quần, nữ trang, mỹ phẩm, cũng đầy dẫy ganh đua và tị hiềm. Nhưng nàng Esete vẫn là người dịu dàng, nhân từ và phúc hậu. Nàng không ganh tị với ai, cũng không lấn lướt hay chèn ép ai để mình được tôn cao. Chúng ta biết được điều đó vì Thánh Kinh cho biết rằng tất cả những ai nhìn thấy Esete đều yêu mến nàng. Trước hết, Esete chương 2 câu 9 cho biết Hegai là người đứng đầu lo việc chăm sóc các thiếu nữ được tuyển, có thiện cảm đặc biệt với Esete và ban cho nàng nhiều đặc ân. Kinh Thánh ghi rằng ông vội vàng lo cung cấp cho nàng mỹ phẩm và những vật dụng cần thiết. Ông chọn cho nàng 7 nàng hầu và cho Esete ở phòng tốt nhất trong cung. Sau đó Esete chương 2 câu 15 thì ghi rằng Esete được ơn trước mặt mọi người nhìn thấy nàng. Một bản kinh thánh khác dịch rằng mọi người gặp Esete đều mến chuộng nàng. Và cuối cùng, đối với vua Ahasuerus là nhân vật chính trong cuộc thi tuyển hoàng hậu, thì thánh kinh ghi như vậy. Vua thương mến Esete nhiều hơn các cung nữ khác, và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh. Và cuối cùng, kết quả là vua đội mão triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng hậu thế cho vả thì. Trong một cuộc ganh đua gay cấn và khó khăn như thế, Esete không phải cố gắng hay tranh giành gì cả, nhưng nàng đã thắng. Esete chỉ làm một điều là dịu dàng, nhân từ, tử tế với mọi người. Nàng không màu mè, phô trương, không mưu đồ tính toán. Nàng chỉ sống với con người thật của mình, bày tỏ vẻ đẹp trong sáng và chân thật trong tâm tính của mình. Vẻ đẹp bề trong đó đã nổi bật giữa tất cả những màu mè của son phấn, nữ trang và sự thu hút của các thiếu nữ khác. Có một người đã diễn tả đặc tính này của Esete như sau. Nàng là người vui vẻ, dễ chịu, dễ mến, có một sức thu hút ngọt ngào lạ lùng. Dù người chung quanh phải ganh đua với Esete, họ không thể ghét nàng. Trong chỗ ganh đua đó, nàng vẫn được lòng tất cả mọi người. Đây là điều chúng ta cần để ý và bắt chước. Khi chúng ta có đời sống đẹp lòng Chúa, cư xử nhân từ dịu dàng với mọi người, không ai có thể ghét chúng ta được. Và dù nếu có người nào, vì một lý do vô cớ nào đó mà ghét chúng ta, Chúa sẽ binh vực chúng ta. Châm ngôn chương 16 câu 7 nói lên chân lý này như sau. Tác giả viết, khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Điều quan trọng là chúng ta đừng cố gắng làm đẹp lòng người, nhưng hãy hết sức sống đẹp lòng Chúa bằng cách vâng theo lời dạy của Ngài. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 14 trong bài học về bà Esete. Xin đọc Esete chương 2 câu 19-20 và cho biết một đặc điểm của Esete mà chúng ta đã thấy trước khi bà được tôn làm hoàng hậu. Các câu kinh thánh đó như sau. Khi các nữ đồng trinh họp lại lần thứ nhì, thì Mạc-đô-chê ngồi ở nơi cửa vua. Esete y như lời Mạc-đô-chê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình. Vì Esete làm theo điều Mạc-đô-chê dặn nàng, như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. Như chúng ta đã biết, Esete là con nuôi của Mạc-đô-chê. Mạc-đô-chê không phải là cha nuôi của Esete, mà tính theo ngôi thứ trong gia đình, như điều Thánh Kinh ghi lại, thì ông cũng chỉ là một người anh họ của Esete, chứ không phải là người có vai lớn đối với Esete. Dù vậy, Esete lúc nào cũng đặt mình dưới quyền của Mạc-đô-chê và vâng lời ông trong mọi sự. Esete không những vâng lời người cha nuôi khi còn sống trong gia đình, nhưng khi đã được tuyển chọn vào cung, nàng cũng vẫn vâng lời Mạc-đô-chê. Vì vậy, đặc điểm của Esete mà chúng ta thấy ở đây đó là nàng là người khiêm nhường, luôn luôn tôn trọng thẩm quyền trên mình. Và điều đáng cho chúng ta học nơi Esther hơn nữa là khi đã được ngôi vị hoàng hậu, đã là vợ của vị vua lớn, Esther vẫn tiếp tục giữ vai trò người con và vâng theo mọi lời người cha nuôi dạy bảo. Khi Esther mới được tuyển vào cung, Thánh Kinh ghi rằng Esther chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình, vì Mardochê có dặn nàng đừng tỏ cho ai biết. Mỗi ngày Mardochê đi dạo chơi trước sân của các phi tần để cho biết Esther có bình yên chăng và nàng sẽ ra thế nào. Và khi Esther đã được phong làm hoàng hậu, Thánh Kinh lại ghi: khi các nữ đồng trinh họp lại lần thứ nhì, thì Mardochê ngồi ở nơi cửa vua. Esther y như lời Mardochê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình, vì Esther làm theo điều Mardochê dặn nàng, như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. Như chúng ta đã thấy, có nhiều người, nhất là những bạn trẻ mới lớn, thường có khuynh hướng xem thường lời khuyên dạy của cha mẹ và những người lớn chung quanh mình. Nhất là khi chúng ta đã có gia đình hoặc đã ra đời có công ăn việc làm, đã ra riêng tự lập, lúc đó ít có ai còn muốn vâng lời những người đã nuôi dạy mình lúc còn nhỏ. Chúng ta không muốn vâng lời cha mẹ và người trên khi đã lớn, vì chúng ta nghĩ rằng mình đã khôn ngoan, đã đủ sức tự lập, không cần ai khuyên dạy, cũng không cần ở dưới thẩm quyền của người nào nữa. Thật ra một người thật sự khôn ngoan và trưởng thành, thì dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn để ý và tôn trọng lời khuyên dạy của người trên. Người trên bao giờ cũng khôn ngoan và nhiều kinh nghiệm trong đời sống hơn những người trẻ tuổi. Khi chúng ta chú ý nghe lời những người đó dạy bảo, chúng ta sẽ tránh cho chính mình những vấp váp, những lỗi lầm trong cuộc sống. Nàng Esther không những đã ra khỏi sự bảo bọc của người cha nuôi, nhưng bây giờ nàng ở vị trí cao hơn ông trong xã hội. Nàng là hoàng hậu của cả nước, còn Mardochê chỉ là một thần dân của một nhóm người nhược tiểu. Nhưng Esther đã không vì sự thay đổi ngôi vị mà thay đổi cách cư xử. Nàng vẫn kể mình là con của Mardochê và vẫn tiếp tục vâng lời ông như những ngày còn sống dưới sự bảo bọc của ông. Thưa quý vị, đây là điều khó chứ không dễ. Nhưng chính vì tâm tình khiêm nhường của Esther mà Đức Chúa Trời đã nâng nàng lên cao và dùng nàng trong chương trình vĩ đại của Ngài. Nếu chúng ta ngày nay cũng khiêm nhường và mềm mại như Esther, sẵn sàng đặt mình dưới thẩm quyền của cha mẹ và của những người ở trên mình, là những người Chúa đã đặt trong cuộc đời chúng ta để chỉ dạy chúng ta. Nếu chúng ta hạ mình khiêm nhường như thế, Chúa cũng sẽ nâng chúng ta lên và dùng cuộc đời chúng ta vào những công việc lớn lao của nhà Chúa. Kính thưa quý vị, bài học về bà Esther đến đây xin tạm ngưng. Nếu quý vị muốn nhận được những bài học này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Mời quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ vào tuần tới. Chúng ta sẽ cùng học về những chi tiết khác trong cuộc đời của bà Esther. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.